À, trước nhất xin mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử có khỏe không ạ? À? Hôm nay quý Phật tử có vui không?
Vui.
Quý Phật tử tại sao vui vậy? Quý Phật tử lên lễ Phật đản vui. Có người nói gặp thầy cũng mừng ha. Nói thiệt chứ để tài bản mừng hụt á. Quý vị Phật tử, khi mà chúng ta tu hành rồi hiểu Phật pháp, tự nhiên ngày này chúng ta rất là mừng, rất là vui. Bởi vì cái ngày này là một cái dấu ấn rất là quan trọng cho cả thế giới và cả nhân loại. Bởi vì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà không có Đức Phật ra đời thì không biết giờ này mình sống như thế nào, đúng không ạ? Có nhiều khi mình khổ lắm, mình không biết làm sao cho mình hết khổ nữa. Rồi vì không có một cái lối thoát ở thế gian này, mình không có lối thoát. Rồi cho nên đó là khổ lại thêm nhiều cái thứ khổ nó kéo đi nữa. Có nhiều người tưởng là mình chết mình sẽ hết khổ, nhưng mà quý vị nghĩ chết mình hết khổ không? Cũng không hết khổ, đúng không? Cho nên vì vậy chúng ta mà hiểu Phật pháp, chúng ta rất là nhớ ơn Phật. Ngày này Đức Phật ra đời ai cũng nhớ hết. Nhưng mà hôm nay đó là Tề Mãn là không có đặt nặng về cái hình ảnh của Đức Phật ra đời nhiều. Bởi vì là quý vị Phật tử mỗi năm nghe Phật đản là quý thầy quý cô đều là nhắc nhở là Đức Phật ra đời, hình ảnh Đức Phật ra đời vân vân. Nhưng mà hôm nay đó là Tề Mãn đặt nặng về vấn đề của Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì Hoàng hậu Ma Gia thì ít khi mà mình đặt nặng lắm, đúng không ạ? Thường thường chúng sanh thì thấy cái quả, ít bao giờ thấy cái nhân lắm, đúng không? Cái gì có quả ăn vô ngọt ngon mừng thôi, quên cái nhân. Cho nên người xưa người ta nói đó là ăn quả thì cũng phải nhớ kẻ trồng cây. Thì mình được một vị Phật ra đời giúp cho chúng ta thì chúng ta cũng phải nhớ cái người sanh ra Đức Phật, đúng không ạ? Thì như vậy đó là Hoàng hậu Ma Gia là vợ của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà Hoàng hậu Ma Gia đó là có một cái người em gọi là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Hai người này về cái nhan sắc thì khỏi bàn, tại vì mình không biết là bà đẹp cỡ nào. Nhưng mà trong cái sử mà kể lại đó thì Hoàng hậu Ma Gia là một cái con người mà rất là có cái đức độ và đầy đủ cái phước báo, tính tình rất là hiền lành. Đó là mô tả về cái con người của Hoàng hậu Ma Gia. Thì ở vào cái độ tuổi 40, bà chưa có mang thai gì hết, mà vua Tịnh Phạn đó lại muốn có người con để nối dõi. Cho nên đó là bà cũng lo, rồi vua Tịnh Phạn cũng lo, rồi cũng lập đàn bố thí đủ chỗ hết để cho đầy đủ cái phước báo, nhưng mà vẫn chưa có con nối dõi. Quý vị biết lúc đó đó là hoàng hậu Ma Gia phát một cái nguyện lớn. Quý vị biết cái nguyện gì không ạ? Bà mời vua Tịnh Thạng đến và nói là: Tâu đại vương, thần thiếp từ bây giờ phát nguyện. Cái này là cái rất là cái quan trọng đối với chúng ta. Phát nguyện là từ đây về sau giữ 10 điều thiện. Bà sống trong cái nhung lụa như thế, giữ 10 điều thiện. 10 điều thiện là gì ạ? À? Thân có ba. Không ạ? Thân có ba là gì? Sát, đạo và dâm. Miệng có bốn. Bốn là gì? Không nói dối, không nói hai chiều, không nói thiêu dệt, không nói lời ác khẩu. Giảm phần đó. Và ý, ý có ba là tham, tật đố. Tật đố với sân nó đi giống nhau đó à. Và si mê, tức là ba cái này giảm xuống, miệng cũng giảm xuống, ý thân cũng giảm luôn. Và mỗi ngày bà sống chi túc, sống ở trên một cái cung riêng, sống rất là đơn giản à, không có sống xa hoa như các cung phi khác. Đối với những cái chuyện của thế gian bà không còn màng tới nữa, tu tịnh nghiệp như thế. Thì lúc bấy giờ đó là bà mới bắt đầu có thai. Thái tử tức Đạt Đa. Đó là cái điều mà quý vị học Phật chúng ta phải lưu ý cái điều này. Bởi vì quý vị đó là muốn có con mà tốt, muốn có con mà có đầy đủ cái phước báo đức độ, thì quý vị phải tu hành. Thế nhân gian có câu là sao? Bởi xưa kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu võng dù đeo mang, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là trong cái tinh thần của đạo Phật thì quý vị thấy đó là cái nhân quả, đúng không ạ? Cái nhân quả đâu có dính gì cái người khác, giống như là cái mình á là tốt thì được cái quả tốt, đúng không? Đâu có dính dáng gì cha mẹ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó có liên quan, là liên quan ở cái chỗ mà mình thấy hình ảnh của hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì á là khi mà bố thí bên ngoài không đó của vua Tịnh Tạng đó, là lúc đó chưa đủ nhân duyên mà thái tử tức Đạt Đa xuống trần, mà phải đợi một cái nhân duyên rất là quan trọng nữa, là hoàng hậu Ma Gia phải tu 10 điều thiện. Bởi vì á là nhục Bồ Tát Hộ Minh, tức là ở trên cái cung trời Đấu Sức, đúng không ạ? Mà ngài á là về cái công đức, cái phước đức á là phải như chư thiên. Bởi vì chư thiên á là phải tu 10 điều thiện mà lên được, mới lên được những cảnh trời Đấu Sức. À, còn mà quý vị mà tình cờ làm cái phước báo gì mà nó nhiều quá thì lên có trời Tứ Thiên Vương thôi, sơ sơ thôi, chứ không được lên những cái cung trời mà cao rồi được nhiều cái phước báo và nhiều cái oai lực. Mà cái người Phật tử mà tu 10 điều thiện đó được nhiều cái oai lực. Thì như vậy về cái phước báo đó, về cái cộng nghiệp tương đồng đó, là chỉ có hoàng hậu Ma Gia tu hành như vậy đó là mới xứng hợp thái tử tức Đạt Đa ra đời đó. Bởi vì là không phải tự nhiên mà ra đời một cách ngẫu nhiên được, mà phải đòi hỏi cái điều kiện mà cái người mẹ là phải tu 10 cái điều thiện mới có người con tốt như vậy. Cho nên bây giờ quý vị mà muốn có người con mà tốt, quý vị phải tu 10 cái điều thiện thì sẽ có Bồ Tát giáng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là mình đặt lại cái câu hỏi nữa, là bà đó là sống trên nhung lụa như vậy và hiền từ như vậy, tại sao bà vẫn còn tu 10 điều thiện? Đúng không ạ? Bởi vì quý vị biết á, là tham sân si phiền não là nó là cái gốc ở trong lòng của mình, mà nó là một cái chủng nhân là nó dễ phát huy lắm. Ví dụ như á, là bây giờ quý vị mà có nhiều của cải vật chất, quý vị cũng không hết khổ, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều khi mà nó khổ nhiều hơn là cái lúc mình không có nhiều cái của cải vật chất nữa. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì chính cái điều kiện mà của cải vật chất là nó là cái môi trường tốt để cho cái tham sân si nó phát triển. Ví dụ như bây giờ là cái người á mà họ không có điều kiện để mà họ tạo nghiệp, thì như vậy nghiệp của họ cũng ít, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình không có tiền là mua con gà, con heo, con bò, con trâu, con dê để mà ăn, có nhiều người đi xuống những cái miền quê đó hỏi quý Phật tử ở đây là quý Phật tử ăn chay ăn mặn, tụi con ăn chay ăn mặn giống giống nhau à thầy? Hỏi sao vậy? Bởi vì có gì đâu mà ăn. Ví dụ như có ăn á thì mình mới nói, ví dụ mình có tiền mình mua cái này đủ thứ, còn nghèo quá không có, con tụi con ăn chay giống như ăn mặn vậy thôi. Thì như vậy đó là bởi vì họ không có cái điều kiện, họ sát sanh, không có cái điều kiện mà họ tạo những cái nghiệp tội. Nhưng mà trong khi đó có những người rất là nhiều tiền, rất là nhiều của, nhưng mà họ rất là dễ tạo nghiệp. Trừ một cái người mà không tạo nghiệp, có gì biết ai không ạ? Người Phật tử biết tu hành. Mình biết tu hành thì dù có nhiều tiền bạc của cải vật chất, có nhiều cái của cải, nhưng mà mình vẫn không có tạo nghiệp tội, vẫn sống đúng với chánh pháp, mà còn làm nhiều cái lợi ích cho chúng sanh nữa. Thì như vậy bà đó là đầy đủ phước báo rồi, nhưng mà chưa đầy đủ công đức. Mình tu hành thì quý vị mới có công đức, đúng không ạ? Quý vị thấy thế gian này đó là ai cũng tham hết. Mình nghĩ là thí dụ như hoàng hậu Ma Gia ở trên vương vị giàu thì đâu có phải là giàu quá đâu, đâu phải là còn tham nữa, đúng không ạ? Nhưng mà có tham không ạ? Càng giàu chừng nào mình dễ dàng tham chừng đó. Có cái câu chuyện cũng vui như thế này. Có bà mẹ đó là sanh đứa con ra khấu khỉnh lắm, mà ở quê mình cái tục truyền là hay có cái kiểu như là để mấy cái đồ trước mặt á, là coi đứa con nó lụm cái gì. À, ví dụ như lụm cái đồ nào á mà mình biết là, ví dụ đồ mà để cái chỗ mà cái ống hơi mà để cho bác sĩ đó, là con lớn lên làm bác sĩ ha. Thì cái bà này đó, bà mới để là ba món đồ quan trọng thôi. Một là cái đồ mà đo tăng xong rồi, cái ống hơi rồi của bác sĩ đó để trước mặt đó. Một cái là để cây viết với quyển sách để coi nó lấy cái thứ gì. Nhưng mà bà cũng có tâm đạo nữa, là để cái chuông với cái mỏ nữa. À, nếu mà nó quơ được cái chuông cái mỏ đó là nó lớn lên nó đi tu. À, Phật tử mà à, cũng biết. Thì hai vợ chồng ra ngoài coi để đứa con tự nhiên coi nó ôm cái gì nó ra. Thì hai vợ chồng đã ngồi chờ lâu quá mà sao không thấy ra, mới giờ mới trong bắt đầu thấy trong nó quơ lần ba cái chạy ra. Rồi hai vợ chồng nói vậy là thôi rồi. Quý vị biết á là lớn lên nó làm gì? Nó cướp. Cái gì nó cũng quơ hết trơn á, đúng không? Như vậy á là quý vị biết á là do cái tâm tham, đó là cái gốc. Mà từ cái tâm tham đó là nó trưởng dưỡng từ lúc thời còn thơ ấu. Cho nên người bên mà đạo Nho hay nói đó là cái nhân sơ sanh tánh bản thiện đó. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều đứa trẻ đó là sơ sanh mà tánh nó không có thiện. Có nhiều đứa nó rất là hung dữ, nó đang cầm cái đồ gì mà mình giật một cái là nó khóc qué lên, nó hung dữ. Thì như vậy là cái tập nghiệp tham sân si kinh khủng như vậy. Mà quý vị biết đó là ở trong cái cung nội đó là cái thị phi nó cũng không phải là cái chuyện ít nữa. Nhất là những người mà họ đã từng làm quan trường rồi đó, họ cảm giác rất là sợ. Cho nên ông Nguyễn Trãi đó là khi mà ông vua thầy phò vua Lê Lợi đó, tức là khởi nghĩa Lam Sơn đó, rồi khi mà ông về ông làm quan, ông làm quan đầu triều, về quan văn ông làm đầu triều. Nhưng mà khi mà ông Trần Nguyên Hãn đó là ông tự tử chết, ông nhảy xuống sông ông chết. Trần Nguyên Hãn là ông tướng của vua Lê Lợi, cũng có lập rất nhiều cái công trạng. Thì khi ông này ông nhảy xuống sông tự tử đó, không biết vì cái chuyện gì, thì tất cả tội lỗi đó là đổ lên đầu ông Nguyễn Trãi. Nói là ông Nguyễn Trãi do ép bức mà ông Trần Nguyên Hãn mới nhảy xuống sông tự tử. Thế rồi ông Nguyễn Trãi ông mới đi vào trong tù. Khi vào trong tù đó ông mới than, ông mới than là ông nói là miệng lưỡi thế gian như là giáo mát nhọn, lòng người quanh nữa nước non quanh. Hai cái câu này tức là cái miệng của thế gian giống như là giáo mát như vậy. Tức là trong cái cuộc sống quý vị thấy đó là nếu mà mình phát ra được cái tâm an lành với nhau đó là rất là vui, đúng không ạ? Ví dụ như một người đến với mình khởi cái tâm từ, mình nói chuyện với họ, mình thân thiện với họ, mình giúp đỡ họ, tức là họ cũng cảm được cái điều đó, họ rất là vui, rất là an lành. Thì như vậy đó là họ đến với mình đến với họ một cách rất là an lành, đúng không? Nhưng mà nếu mà có một cái người nào đó với cái tâm mình nó sân hận, bực bội khi đến gặp mình, họ ghen ghét mình, họ nói những cái lời mà khiến cho mình đau lòng, thì như vậy những cái lời nói đó có phải là giao mát không ạ? đâm vào trong lòng của mình. Mà quý vị thấy đó là suốt một cái hành trình của cuộc đời của mình á, là mình đã từng đâm mấy người? Đâm mấy người hả? Không nhớ hả? Nhiều quá quên không? Nhiều vô số rồi, đúng không? Có khi nào mình nói một cái lời nào đó khiến cho một cái người khác đau khổ không ạ? Có, đúng không ạ? Lúc đó là mình đang đâm người ta một cái mũi dao. Thì như vậy đó là khi mà người ta, mình đâm họ cái mũi dao đó, họ đâu có nhịn mình đâu, cho nên họ tìm cách họ, sao biết vậy? Tức là họ dùng một cái để họ đỡ trước, họ đỡ trước họ mới đâm lại. Ví dụ như là khi mình đấm người ta phải đỡ trước, người ta mới đấm lại mình, đúng không? Chứ không thôi để là mình sưng mặt làm sao. Cho nên đó, đây gọi là cái thuẫn, gọi là mâu thuẫn. Mâu tức là cái giáo mát đâm tới, còn cái thuẫn là cái để mà đỡ lại để mà phản công, đúng không? Cho nên ngày xưa quý vị thấy gọi là ở thế gian này, hay là cái mâu thuẫn đó, vợ chồng có mâu thuẫn không ạ? Bạn bè có mâu thuẫn không ạ? Rồi đất nước, quốc gia, xã hội có mâu thuẫn không ạ? Cho nên quý vị thấy là thế gian này chiến tranh là tại sao? Bởi vì do mâu thuẫn. Thì như vậy, từ trong lòng của chúng ta đã có mâu thuẫn rồi, đừng nói chi là ở ngoài nữa. Trong lòng mình có mâu thuẫn không ạ? Mình có khi nào mình tự đâm mình không ạ? Sao quý vị gan vậy? Quý vị tự đâm mình là tự tử, đúng không? Thì đó, mình tự đâm mình quý vị. Là tức quá, mình giận chính mình. Nhiều khi lúc thì mình nghĩ thiện, lúc thì mình nghĩ ác. Nhiều khi mình nghĩ cái chuyện đó là đúng rồi đó, cái mai mốt mình làm cái mình nghĩ là chuyện đó không đúng, cái mình đau khổ. Có khi nào mà quý vị quyết định một cái chuyện gì rồi cái mình nghĩ lại mình đau buồn không ạ? Có không ạ? Có luôn, đúng không ạ? Rồi mình cứ khó chịu, từ cái tâm lý của mình nó khó chịu, rồi nó phát ra, cái tâm lý đó nó phát ra đến mọi người xung quanh. Cho nên đó là tâm của mình mới, khi mà nó an lành, nó thanh tịnh, thì tất cả môi trường, tất cả người thân bạn bè mới thanh tịnh. Cho nên thế giới này muốn hòa bình thì phải làm sao ạ? Phải tâm phải yên bình trước. Cho nên đó là ông Einstein ổng nói chỉ có đạo Phật mới mang đến hòa bình cho thế giới. Mình không biết là ổng mang, đạo Phật mang sao đến hòa bình cho thế giới? Có phải là đi kêu gọi người này kêu gọi người kia để mà gọi là cho họ không có tranh đấu không ạ? Thật ra kêu gọi chừng nào mà làm nhiều chừng nào mà cũng không có được như nguyện hết. Giống như Thánh Gandhi á, là ổng được giải Nobel đủ thứ về cái người mà mang đến hòa bình cho nhân loại, mà có làm được gì đâu, chỉ tạm tạm chơi thôi à. Nhưng mà cái chỗ nói đạo Phật có thể mang đến hòa bình cho nhân loại là chính là đạo Phật mang đến an bình cho nội tâm. Khi mà nội tâm mình nó an bình thì xã hội nó tự nhiên là an bình. Thì do cái công đức tu hành 10 điều thiện như vậy, cho nên là mới có Thái tử Tức Đạt Đa ra đời. Đó là điểm thứ nhất mà Tài Mạng muốn nhấn mạnh. Bây giờ nói đến cái điểm thứ hai, là nói đến cái giấc mộng của Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya đó là mộng sao ạ? Rồi, đúng rồi. Bây giờ Tài Mạng đó là phân tích những cái loại mộng để cho quý vị thấy. Mộng á, là trong Kinh A Hàm á, là nói có 5 loại mộng. Hoàng hậu Maya là một cái loại mộng thứ 6 ngoài một cái giấc mộng mà trong kinh mà đã nói. Cái mộng thứ nhất của cái người bình thường là mộng do cái thân vật lý này. Mộng do thân vật lý là sao? Bữa nào mà quý vị đó là nằm một cái kiểu nào đó, hay quý vị đi làm mệt mỏi như thế nào đó, tự nhiên cái là cái kinh mạch của mình nó không thông. Cho nên bắt đầu là nó tê chân, hoặc là nó tê tay, hoặc là nó tê cái ngực của mình. Tự nhiên quý vị thấy là có một cái vật gì nặng lắm đang đè quý vị. Bây giờ quý vị nói là ma đè, đúng không ạ? Rồi khi mà quý vị ma đè rồi, bắt đầu quý vị sợ. Khi mà quý vị sợ rồi đó, là nó cấy vào trong cái tâm thức của mình đó, là một chủng tử là mình ngủ là phải có ma đè. Đây là về cái bắt đầu là qua cái tâm lý, đúng không ạ? Bây giờ là mỗi lần mà quý vị đó là ngủ là nó trở thành một cái là bị ma đè, ngủ là bị ma đè, ngủ là bị ma đè. Nhưng mà nó lệ thuộc vào cái cơ thể. Bữa nào cơ thể yếu là bị ma đè, bữa nào mà khỏe thì ma nó không đè. Thì như vậy đó là ma đây đó, là ma gì ạ? Do cái cơ thể của mình. Nhưng mà có những trường hợp là nó cũng bị ngoại lệ, chứ không phải. Nhưng đây nói về cái cơ thể của mình thôi. Đó là cái giấc mộng thứ nhất. Cái giấc mộng thứ hai nữa là mộng do cái quân tập. Quân tập là sao? Ban ngày mình nghĩ về cái gì, mình muốn cái gì, mình ao ước cái gì, tối cái mình nằm mơ, đúng không hả? Ví dụ như ngày đó là mình đã là mình mơ ước mình được một chiếc xe. Quý vị thường quý vị nằm mơ là thấy là mình được một chiếc xe, đúng không hả? Ban đêm mình thấy là mình ngủ, mình thấy mình đi mua được một chiếc xe. Đó, đó là do là ngày mình quân tập. Rồi nhiều khi mình ra ngoài mình thấy ai đó cái mình thích, mình thích cái tối cái mình nằm mơ mình nói chuyện với họ, đúng không hả? Nhiều khi mình gặp một cái người nào, một cái người bạn quen ngày xưa, mình gặp lại cái tối mình ngủ mình cũng thấy định đi chung với họ mình nói chuyện nữa. Thì như vậy là có phải là do cái quân tập đó mình thấy đó, rồi nó vào trong tâm thức của mình, rồi tối cái tâm thức nó sống dậy. Khi nó sống dậy rồi nó họa luôn một cái hoàn cảnh mình thấy là nó có. Cho nên nói tâm mình là một người họa sĩ mà, tức là vẽ ra cả một cái bức tranh của cái cuộc sống nhân sinh. À, tối mình thấy mình đi đâu, mình làm chuyện này chuyện kia đều là do quân tập cái hàng ngày của chúng ta. Cho nên là quý vị nhớ mà cái câu chuyện mà của cô bé mà nghèo rồi đi bán mật đó, đâu có xe đâu, mỗi ngày là đội cái bình mật trên đầu đi bán. Bữa nay mẹ nói đó, thôi con hổm đài con cũng làm cực khổ rồi, mẹ cho con cái bình mật này nè, đi bán rồi cho con sắm đồ riêng. Cái cô bé này đó là nghèo quá, đâu có được như người ta, mơ ước dữ lắm. Cho nên là thôi bây giờ vừa đi mà lại vừa mơ chứ. Mơ là thôi mình bán cái này lấy tiền làm gì ta. Nói thôi mình nếu mà bán mà mình mua cái gì thì nó hết, thôi mình mua hai cái con gà về mình nuôi. Chưa dừng nữa, hai cái con gà nuôi lớn lên rồi bán rồi mua được con dê. Con dê rồi lớn lên rồi bán mua được con bò. Thôi con bò bán giờ tiền nhiều quá, mà giờ tuổi mình lớn rồi á, bây giờ bắt đầu á là mình phải biết ăn diện chứ. Bắt đầu á là mình mua cái này mua cái kia để mà mình á cài vô trong cái
Xin phép thầy một phút. Giờ dùng chiếc xe này người ta rất cần thiết, phải như vậy. 449 thì hoài trì.
Rồi xin lỗi quý vị Phật tử nha. Quý vị Phật tử nào có số xe là 449 đó, rồi quay số 3 nữa là quan hỷ lấy chìa khóa ra về xe để cho quý vị về, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình giảng tiếp ha. Giảng đến đâu rồi? Cái này là cũng chuột chặn mơ luôn nè quý vị. Mình đang giảng cái tự nhiên chuyện khác vô, cái mình không nhớ là mình đang mơ. Cho nên có những giấc mơ mình ngủ mình mơ, nhưng mà có những cái mà ở trong cái cuộc sống hiện tại mình vẫn mơ là do một cái ý niệm của mình, là chúng ta vẫn đang mơ. Thì cô bé này đó là khi mà được như thế, khi mà đi ra gặp nhiều người mà quen biết mình rồi khen ngợi mình, mặt đỏ tía tai cúi xuống chào, bình mật nó đổ luôn, thì gọi là cái giấc mộng của bé này đó là không còn nữa. Thì ngày xưa đó là Tề Mãn đó là đọc cái câu chuyện này tưởng như là không có, giống như là thế gian mà mình có nghĩ gì nghĩ nhưng mình vẫn biết mình làm gì chứ. Nhưng mà có một chuyện này đó là Tề Mãn thấy chứng thực được cái điều này. Ngày xưa mà khi mà Tề Mãn mới vào cái tu viện đó là mới tu đó, là mới xuất gia, thì lúc đó là đang xây dựng tu viện Phước Hoa đó, là lúc đó làm cực lắm, làm từ sáng đến chiều đến tối. Mà thầy chi sự đó là thầy Chiếu Luận, ổng làm thân lắm, từ là cũng làm ăn ý với nhau đó, là thầy lên làm là Tề Mãn là cái người cứ đi theo mà đưa đinh đưa búa, từ lúc đó mình cũng chưa biết gì hết. Thì thầy cứ kêu đứa này đưa cái kia, thì mệt mỏi quá, cái lúc mà tu tuy là làm công quả mệt mỏi vậy đó, nhưng mà vẫn không được bỏ ngồi thiền. Đó là cái luật của thầy trụ trì đưa ra. Cho nên tối mà đầu hôm ngồi thiền đó, 7 giờ ngồi thiền, khi đang ngồi thiền cái tự nhiên cái Tề Mãn nhập vào cái thế giới mơ. Đây là gọi là cái thế giới hôn trầm, hồi nào mình không biết nữa. Người ta nói là tu mà ngủ đó. Thì tự nhiên á là đang ngồi thiền vậy đó, tự nhiên đó là thấy thầy Chiếu Luận ông đứng trước mặt, ông nói đưa Chiếu Luận mới đinh coi định thông, lúc đó là định thông. Cái Tề Mãn móc trong túi ra đưa ra cái lòng thầy dám thiền, đánh cái bóp một cái tỉnh mộng luôn. Thì như vậy là quý vị thấy đó là những cái chuyện đó mà nó vẫn xảy ra trong cái đời sống bình thường của mình, đây là do cái quân tập. Và ban ngày nó cũng mộng, đừng nói chi là nó ban đêm. Và cái mộng nữa đó là cái mộng là do cái nghiệp ác. Do cái nghiệp ác, tức là quý vị mà tạo nhiều cái nghiệp ác thì đêm á là mình á là mộng thấy những cái cảnh giới rất là ghê sợ. Có lần á là khi mà có một Phật tử họ đến họ nói với Tề Mãn, thì Phật tử này tưởng là Tề Mãn có thần thông, nói là thưa thầy, là con mỗi lần con ngủ đó là con thấy đó là cá chết mà máu tràn ngập hết, nửa đêm là giật mình dậy mồ hôi mồ kê rồi nó chảy ra, sợ kinh khủng. Mà ngủ thường thấy như vậy. Tề Mãn nói quý Phật tử, có phải là trước khi mà quý vị sang đây rồi quý vị là đánh cá không? Giật mình liền. Nó ủa sao thầy biết vậy? Đây là một cái nguyên lý rất là bình thường thôi. Bởi vì là ngày xưa mình đánh cá đó, mình thấy cá chết nhiều quá. Mặc dù ở lúc đó mình không thấy, nhưng mà trong tâm thức của mình á là thấy cái sự mà cá nó chết rồi máu me nó, rồi nhất là cái lưỡi câu mà móc vô rồi mình móc mang nó, hay là mình móc mang mình cắt cổ nó máu ra. Bình thường mình thấy là lúc đó là nó bình thường, nhưng mà nó đã quân tập trong cái tàn thức của mình. Cho nên quý vị mới thấy là khi mà mình tạo những cái nghiệp ác á, rồi đó là khi mà mình chết mình dễ đọa vào trong những cái cảnh giới mà nó tối tăm như vậy. Bởi vì là nó không có mất, nó ở trong cái tàn thức của mình luôn. Rồi cái mình ngủ cái nó phát ra. Mà khi nào mà quý Phật tử á, mà ngủ mà thấy mà nó phát ra đó những cái điều ác vậy, quý vị phải sám hối tu hành cho nó giữ vô. Chứ còn không á là bị cái nghiệp ác này á là sẽ đưa mình rất dễ vào trong cái cảnh giới khổ. Rồi một cái mộng nữa là mộng do cái nghiệp thiện. Tức là cái nghiệp thiện mà quý vị đã quân tập nhiều đó, rồi quý vị đó là thấy mình là giống như là được đi chỗ này chơi, đi chỗ kia chơi, thấy cảnh này đẹp, cảnh kia đẹp. Hoặc là có nhiều vị là thấy mình đi vào trong cảnh giới của chư Phật, thấy mình đi về cái cảnh giới của chư thiên, gặp tiên đồng ngọc nữ, bồng lai tiên cảnh không à. Đây là do cái nghiệp thiện mà quý vị quân tập bây giờ phát ra. Đây là cái điều mà chúng ta rất là đáng mừng. Có người ta hay nói là nếu mà quý vị ngủ mà quý vị thấy mình bay đó, bay đi chỗ này bay đi chỗ kia đó, là cái nghiệp thiện là nó phát ra mạnh rồi đó. Thì như vậy đó là quý vị biết là cái nghiệp thiện của mình nhiều. Thì như vậy còn cái giấc mộng thứ năm của chúng ta gọi là cái thần nhân mách bảo. Thần nhân mách bảo á là cái này là không phải do nghiệp thiện, cũng không phải do nghiệp ác, cũng không phải do quân tập, và cũng không phải là do cái cơ thể của mình. Mà quý vị biết là do cái gì không ạ? Một là do cái lòng hiếu thảo, hai là do cái lòng từ mẫu và từ phụ. Nghĩa là khi mà con của mình nó đau bệnh, hay là mình quá thương cha mẹ mình, với cái lòng thành của mình đó là hướng về Tam Bảo, nguyện Tam Bảo mười phương gia hộ, hay là nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm đồ vân vân, thì có những trường hợp mà những người mà có cái tâm đó là trong giấc mộng là có được thần nhân mách bảo. Thì thần nhân mách bảo này là không cố định là Quan Thế Âm Bồ Tát, mà có thể là một vị thiện thần nào đó đến mà mách bảo thôi. Anh khi mà hòa thượng sư ông đó là khi mà giảng ở dưới miền Tây, ngài kể đó là ngài nói là cái chuyện này không biết có hay là không có, mà con kể nơi đây cho thầy nghe. Tức là cái vị Phật tử đó là kể cho hòa thượng đó, nói là con của con bệnh nặng, lúc đó không còn thuốc gì chữa hết, thì lúc đó con mới là quá thương con mới nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để có một cái thần dược nào đó, có cái linh dược nào đó để mà cho con của con nó hết bệnh. Mà ông rất là tha thiết chí thành cả một cái tâm của mình để mà hướng đến chư Phật chư Bồ Tát như thế. Thì nói là thưa thầy, là một đêm, đêm đó con mới nằm mộng thấy một người đó là mặc chiếc áo trắng đi đến, hình tượng giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, nói với con như thế này, nói là ông hôm nay ông đi về hướng nam thì sẽ có người đưa thuốc cho con ông. Mà nói về hướng nam thôi là đâu có chỉ chỗ như thế nào. Ông nghe như vậy đó, ông mừng quá, sáng sớm 4 giờ sáng dậy và khăn gói lên đường, cứ nhắm hướng nam mà đi thôi. Thì ông ta đi một đoạn thì đến trưa đó là tự nhiên có một cái người đó ông ta gặp và thấy, tự nhiên nói chuyện, tự nhiên thấy thân thiện liền mới hỏi ra, thì ông này là ông thầy thuốc. Khi rồi nói là thì mới biết là con bệnh, nó nói thôi rồi dễ lắm, về sắc ba cái thang thuốc này con hết bệnh liền, bưng ba thang thuốc về sắc hết bệnh liền quý vị. Cho nên là quý vị, đây là gọi là do cái lòng hiếu thảo. Thí dụ như là do cái lòng mà từ phụ đúng không, Nhưng mà nếu mà cha mẹ mình mà bệnh mà quý vị hết lòng chí thành tha thiết như vậy thì cũng có nhiều, có khi là cũng có những cái năng lực nó phi thường đến với mình. Đây gọi là mộng mà do thần nhân mách bảo, là phải là được hai điều kiện. Một là do cái phước và cái mạng căn, thứ hai nữa là do cái lòng chí thành của người con hay là bậc cha mẹ, cái điều này nó vẫn ứng hợp. Đó là trong cái giấc mộng thứ năm. Thì thưa quý vị, hoàng hậu Ma Gia đó là mộng thứ mấy? Tề Mãn tự cho là cái mộng thứ sáu thôi mà trong kinh không có nói. Bởi vì á, là đây là không phải là do cái gọi là lòng hiếu thảo từ phụ hay từ mẫu gì hết, mà do cái gì à? Giấc mộng của hoàng hậu Ma Gia là do công đức tu hành mà nó kết thành, cho nên mới có một cái giấc mộng mà nó phi thường, là có một cái con voi mà sáu ngà màu trắng đi vào trong hông phải của bà, đi vào trong hông phải bà rồi bà mới có thai. Khi bà có thai đó rồi thái tử Tất Đạt Đa cũng ra từ hông phải, rồi đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, hoàn cảnh là chấn động sáu cách, hoa nở và một cái khung cảnh là rất là huy hoàng tráng lệ, hào quang chiếu sáng ngời khắp cả châu diêm phù đề. Đó là cái hình ảnh mà thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Quý vị tin không ạ? Quý vị tin là Đức Phật ra đời oai hùng như vậy không ạ? Thế mà có người nói không tin đó, không ạ? Bởi vì có người nói là Đức Phật á, là ngài ra đời thì cũng phải như người ta chứ. Nếu mà ra đời quy hoàng như vậy đó, rồi mình có đủ niềm tin là mình tu thành Phật không ạ? Tự vì nghĩ thí dụ Phật á, là ra đời phải như vậy, còn mình ra đời sao ạ? Có nhiều ra ngược nữa chứ, đúng không? Mà ra mà trong cái đau khổ, có nhiều phải mổ mới ra. Mình kiểu vậy thì sao mình tu thành Phật được, đúng không? Thì như vậy nếu mà Đức Phật ra đời để từ bi cứu khổ đó, mà ra đời mà quy hoàng như vậy đó, thì cũng tốt cho những người có niềm tin. Nhưng mà rồi những người mà họ bị tự ti đó thì cũng là cái hại, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tài nạn gác lại cái chuyện là Đức Phật ra đời như thế nào, đó là trong cái bối cảnh lịch sử đó mình không dám bàn tới. Bây giờ mình nói là phải và mình nói là không phải, điều là chưa có chính xác 100%, bởi vì mình chưa thấy. Mà Đức Phật nói là đừng nghe lời ta nói mà tụi con phải chứng nghiệm được từ trí tuệ của mình. Đó là lời của Đức Phật nói. Cho nên là có thể tin, có thể không tin, đây thuộc về cái lịch sử. Nhưng mà bây giờ tài bản muốn nói cho quý vị Phật tử biết á, là một vị Phật ra đời oai không y chang như Đức Phật như vậy. Đây là cái điều, là một cái chân lý rõ ràng. Bây giờ tài bản đi từ từ. Bây giờ quý vị thấy đó là voi sáu ngà biểu tượng cho cái gì ạ? Quý vị biết là Bồ Tát nào cởi voi sáu ngà? Bồ Tát Hổ Hiền cởi voi sáu ngà. Tại sao phải cởi voi sáu ngà? Bởi vì đó là Bồ Tát hành lục. Lục gì? Đừng nói lục đục nha. Lục độ, đúng không? Hành lục độ ba la mật, còn chúng ta là hành lục đục, đúng không? Trên phiền não nhiều. Bồ Tát hành lục độ. Lục độ là gì à? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng mà nếu mà quý vị thực hành thường, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thường á, thì chưa phải là ba la mật. Ba la mật là khi mà quý vị bố thí mà không có ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, không có thấy ta là người và vật thí và chúng sanh nhận thí, đúng không ạ? Thì như vậy đây mới gọi là ba la mật. Quý vị ở thế gian này, quý vị đó làm phước làm lành, quý vị có phiền não không ạ? Có phải không? Có nhiều người đó là cũng bị thối tâm bởi vì cái môi trường, cái hoàn cảnh. Nhưng mà ba la mật á, là quý vị sẽ không bị thối tâm. Khi mà quý vị đi làm từ thiện là giúp đỡ những người nghèo, người khổ rồi đó, quý vị làm thôi, đừng có để không có để ý gì hết. Thì họ có làm chuyện gì á thì mình cũng không có bận tâm gì hết, nghĩ là cái này là bệnh làm, bởi vì từ trái tim của mình. Đây gọi là ba la mật. Thì như vậy đó là cái đại cương mà ở trong cái lục độ ba la mật, mình làm bất cứ cái gì là chúng ta cũng phải là không có chấp trước, là nói chung là như vậy. Nhưng mà bây giờ là nói về cái lục độ thì nó rất là dài dòn. Nhưng mà làm sao thực hiện được cái pháp lục độ đó mới là cái quan trọng của chúng ta, chứ không phải là cái lối mà mình chỉ nói diễn thuyết không. Làm sao thực hiện được ba la mật, đó là cái điều rất là quan trọng. Bây giờ là quý vị hiện tại đang ngồi ở đây có thực hiện được là lục độ ba la mật hay không? Làm được không ạ? Làm sao ạ? Cho nên đó là giáo pháp của Đức Phật á, là đi vào trong lòng người, mà ở tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể tu được lục độ ba la mật. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là bố thí. Làm sao mà quý vị biết mình bố thí gọi là ba la mật trong lúc này? Bố thí là sao? Nhiều người cứ nói là mình có tiền có của mình mới giúp người này giúp người kia mới gọi là cái bố thí. Nhưng mà có một cái mình nên bố thí là cái gì ạ? Là tâm tham sân si phiền não của mình, những cái lo lắng, những cái suy tư, những cái âu lo của mình, những cái tâm chấp trước đó mà mình bố thí được á, đây là cái công đức mà phát sanh. Thì thưa quý vị đó, là bây giờ là chúng ta có một cái phiền não trong lòng. Trong lòng của quý vị hiện giờ có lo lắng gì không ạ?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị Phật tử nào có chiếc xe Infiniti, số bản xe là 449 EY3, xin mời ra ngoài Phật Kinh Lát thì quý vị Phật tử cần phải dời chiếc xe đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý vị Phật tử có khó chịu mà khi mà đang nghe giảng mà có cái tiếng đó không ạ?
Ca Mâu Ni. Quý vị Phật tử nào?
Đây là quý vị đang muốn bố thí.
Bản số xe là 449 EY3. Xin mời ra Phật Kinh Lá thì quý vị Phật tử cần phải dời chiếc xe một chút. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi đọc hai lần rồi nha. Ba lần nữa là không bố thí à. Một lần được, hai lần được, ba lần là không bố thí à thầy à. Thì như vậy đó là mình trong cái hoàn cảnh mà nó hơi khó chịu mà mình buông được, đây gọi là bố thí ba la mật. Trì giới là sao ạ? Cái giới tướng thì quý vị biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ có một cái giới này là cái công đức chứ không phải là cái phước đức nữa. Cái giới nghĩa là tâm của mình á, là trở về giữ được ở trong cái vị trí hiện tại và bây giờ. Một cái phạm vi, một cái giới hạn không cho tâm mình á, là chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Bây giờ tâm của quý vị á, là có chạy theo bên ngoài không ạ? Rồi, phá nữa không? Thì như vậy đó là cái tâm của mình khi mà không để cho nó chạy theo bên ngoài, đây gọi là quý vị giữ giới ba la la mật. Hiện tại quý vị ngồi đây, quý vị không lo lắng mà tâm của quý vị đang ở đây đúng không ạ? Là quý vị đang giữ giới ba la mật. Tinh tấn là sao ạ? Là lúc nào chúng ta cũng tỉnh giác hết, không để cho nó lu mờ tâm của mình, đúng không ạ? Lúc nào mình cũng tinh tấn, mỗi lần mà có một cái gọi là giải đãi trong lòng, quý vị mình phải trở về lại với chính mình. Đây là cái sự tinh tấn mà thường thức tỉnh ở trong lòng của mình. Bởi vì tâm của mình nó dễ mê lắm, vậy chứ mà lơ là chút xíu là mình mê rồi. Nhưng mà mỗi lần mê mình phải thức tỉnh lại, mình phải trở về trong cái nội tâm của mình, trở về trong cái vị trí hiện tại đang thấy đang nghe của mình. Đây là cái gì? Tinh tấn ba la la mật. Giờ thiền định là sao ạ? Nhẫn nhục chứ. Giờ qua nhẫn nhục, những thế nào gọi là nhẫn nhục ba la mật? Bây giờ quý vị ngồi đây có mỏi chân không ạ? Cũng mỏi chân đúng không ạ? Quý vị có bị phiền não gì cái mỏi chân của mình không? Không bị phiền não, tức là bị cái thân nó tê, cái thân nó đau, nhưng mà quý vị vẫn không phiền não, là quý vị có cái nhẫn nhục ba la mật. Thiền định ba la mật là sao ạ? Là giữ tâm của mình lúc nào cũng là an lành cả, không có nghĩ về quá khứ, không hướng đến tương lai, mà hiện tại đó là các pháp cứ để cho nó trôi một cách nó tự nhiên. Mình đừng có bám víu theo bất cứ cái gì hết. Các pháp á, là trở về nguyên các pháp. Mình á, là trở về với vị trí của mình. tâm của mình nó tự yên thôi à, chứ không có phải là quý vị là phải là giữ tâm mình cho nó yên hay là gồng gượng cho nó yên, mà yên một cách nó tự nhiên. Bởi vì Đức Phật nói là chúng sanh xưa nay Phật tánh vẫn như vậy, dù là quý vị giác ngộ rồi mà Phật tánh nó vẫn không khác gì hết. Bây giờ quý vị tự nghĩ đi, xưa Phật tánh cũng như vậy, nay Phật tánh cũng như vậy, và sau này cũng như vậy, không thay đổi gì hết. Thì như vậy mình muốn mình á là phải như thế này, phải như thế kia, là cái vọng thức nó che. Cho nên là mình không cần có cái tâm muốn là tâm mình nó yên tĩnh, mà xưa nay đã thanh tịnh rồi, là xưa cũng như vậy và nay cũng như vậy. Thì như vậy đó, đó là mình giữ được cái tâm nó thanh tịnh. Đây là thiền định ba la mật. Trí tuệ ba la mật là thấy các pháp là không, thấy thân là hư, hư giả, lúc nào quý vị cũng thấy như vậy, là quý vị đang hành lục độ ba la mật. Thì chút nữa quý vị đi ra ngoài, quý vị rửa chén làm việc, lúc nào tâm tư của quý vị cũng luôn luôn nhớ rằng mình đang hành lục độ ba la mật. Thì như vậy đó là trong tâm của mình á, là có phải là bắt đầu có một thai nhi không ạ? Thai nhi này gọi là gì? Thánh thai, đúng không ạ? Hoàng hậu Ma Gia do công đức tu hành đó mà có thái tử Tức Đạt Đa ở trong bụng. Chúng ta tu hành thực hiện ba la mật đó, có một vị Phật đang trưởng dưỡng trong tâm của mình. Quý vị có muốn mình là hoàng hậu Ma Gia không ạ? Muốn đúng không ạ? Quý vị có thể làm được không? Mình tu lục độ ba la mật là quý vị làm được. Bây giờ là lục độ ba la mật của mình nó viên mãn từng giai đoạn, từng khoảng thời gian và không gian, quý vị đều thực hiện như vậy hết. Thì như vậy là cái thánh thai quý vị lớn lên, trưởng dưỡng lên đến 9 tháng 10 ngày là một cái con số mà tượng trưng thôi. Trong tâm của mình có thể là lâu hơn, bởi vì cái thai thánh của mình mà nó lâu hơn là hoàng hậu Ma Gia. Thì một lúc nào đó là vị thái tử của mình sẽ ra đời, đúng không ạ? Là lúc đó chúng ta thành Phật. Thì như vậy vị thái tử này ra đời bằng không? Không phải, tức là không theo thường tình của thế gian, nghĩa là hoặc là trên hoặc là dưới, nhưng mà thái tử Tức Đạt Đa đi ra bằng cái không phải đó, là bước ra ngoài thế gian, tức là không có ở trong cái luẩn quẩn, trong cái lục đạo luân hồi nữa, đúng không ạ? Đó là vị thái tử mình ra oai hùng như vậy. Rồi một cái điều nữa, lúc đó là có chư thiên xuống đỡ là thái tử Tất Đạt Đa. Thì lúc bấy giờ mà tâm Phật của mình đã phát rồi đó, thì có phải là cái chỗ kính ngưỡng của chư thiên đỡ mình không ạ? Trời người, đúng không? Rồi lúc bấy giờ là cái vị Phật của mình là mới có đủ cái năng lực mà đi 7 bước, đúng không ạ? Vị Phật này mới đi 7 bước. 7 bước là sao? 7 hoa sen nở là sao? Bước thứ nhất là gì ạ? Địa ngục. Bước thứ hai là gì? Ngạ quỷ. Bước thứ ba là gì? Súc sanh. Bước thứ tư là gì? Trời, người. Bước thứ năm Atula. Bước thứ sáu là trời. Bước thứ bảy là gì ạ? Là ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là 7 bước qua sen, đúng không ạ? Thì như vậy đó. Rồi đó là có chấn động 6 cách không ạ? Chấn động 6 cách là gì ạ? Đất, nước, gió, lửa, không và thức. Tức là nơi chấn động cả thân tâm. Bữa nào mà quý vị tu hành tâm mình nó thanh tịnh rồi đó, là thân tâm mình đều chấn động hết, đúng không ạ? Đó là một vị Phật ra đời. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ thấy được một vị Phật mà từ trong lòng của mình phát ra. Thì quý vị làm một cái lễ Phật đản rất là hoành tráng, đúng không ạ? Thì như vậy là không đợi đến cái ngày mà lễ Phật đản thì quý vị đến chùa, quý vị mới làm lễ Phật đản, mà ngày nào, giờ nào Phật mình cũng ra đời hết. Mà thưa quý vị đó, là Phật này là Phật thiệt hay là Phật giả? Thưa quý vị, Phật ở ngoài là Phật thiệt hay Phật giả? Ngày xưa Tài Mãn đọc cái câu chuyện mà của thiền sư Nhất Thu đó, là Tài Mãn thấy không có ưng lắm. Nhưng mà sau này ngẫm nghĩ là đúng là chư tổ ngày xưa có những cái sức cắt rất là hơn người. Có rất nhiều người tín chủ lên núi đó để mà cúng bái, để mà cầu nguyện. Thì bữa đó đó là ngày Nhất Thu đó, là bởi vì con đường lên núi chật hẹp lắm, bữa đó ông mới là cởi áo ra bụng phệ, rồi người giống như là nằm ở trên cái cục đá vậy đó. Mọi người đi qua đi lại ai cũng khó chịu hết. Một ông thầy mà làm cái kiểu gì kỳ cục, chỗ mà tính thí mà đi qua mà làm cái chuyện nó lạ, nên mới mét thầy trụ trì ở trên núi á. Thầy trụ trì á trên núi đó mới nghe vậy, khó khăn lắm Phật tử mới đi chùa mà ông phá chùa tôi. Cho nên đó là mới đi xuống, mới nói Nhất Thu tại sao ông phá người ta vậy. Nói là tôi á là muốn cho người ta thấy Phật thiệt mà người ta không thấy, người ta chỉ thấy Phật giả bên ngoài thôi. Mình thấy ông thầy ông nói Phật thiệt mà tự nhiên ổng cởi áo ra mà ổng để cái bụng ra giống như Phật Di Lặc vậy, mà Phật thiệt cái chỗ nào. Nhưng mà quý vị nghĩ là có phải Phật thiệt không ạ? Bởi vì khi mà quý vị chứng ngộ được cái tâm thiền là đi đứng nằm ngồi của mình đều là toát ra cái thiền vị cả. Mà thiền là gì ạ? Thiền là tâm, tâm tức là Phật, là vị Phật hiện tiền ở trong tất cả chúng ta, ai cũng có hết mà chúng ta không thấy, mà chúng ta cứ đi ra ngoài mà tìm cầu, đúng không? Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là lẽ ra mình kính lễ Phật bên ngoài, thì bây giờ mình kính lễ Phật ở trong trong lòng. Nhưng mà bây giờ làm sao thấy được Phật trong lòng? Thế rồi quý vị cũng phải kính lễ Phật bên ngoài để xoay về với chính mình. Cho nên mình ở đây mới làm lễ Phật Phật đản, làm lễ Phật đản để cho quý vị thấy được ông Phật trong lòng của chúng ta. Bởi vì chính ông Phật này mới giúp cho mình hết khổ, chính ông Phật này mới giúp cho mình đó là có đủ cái công đức, và chính ông Phật này mới có thể chuyển hết tất cả nghiệp ở trong quá khứ của mình, đúng không ạ? Đó, bây giờ nghiệp ở trong quá khứ của mình quý vị nghĩ chừng nhiêu? Nhiều lắm đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ mình tu mình chuyển hết được nghiệp không ạ? Sao bi quan vậy? Mình tu mình phải chuyển hết nghiệp chứ. Bởi vì khi mà quý vị nhận ra được cái Phật tánh đó, thì tự nhiên là thấy nghiệp từ xưa đến nay nó là không thật. Mình thấy điều đó. Khi mà thấy cái nghiệp của mình á là nó không thật rồi đó, thì quý vị nghĩ á là cái nghiệp có còn chi phối mình được không ạ? Bây giờ tâm mình đã không thì nghiệp nó nương đâu mà nó ở? Bây giờ tâm mình còn có ngã có nhơn thì mới có còn cái nghiệp nó lưu trú. Còn tâm mình không còn ngã không nhơn, nghiệp nó nơi đâu? Cho nên á là trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Dù cho tạo tội như núi, núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Quý vị thấy pháp của Phật nó màu nhiệm như thế, chỉ vài câu thôi mà có thể giải trừ được nghiệp từ trong cái vô lượng kiếp đến nay, nghiệp như núi tu di mà nó cũng hết luôn à. Cho nên có nhiều Phật tử nói đó là mình tu á là cũng phải chịu những cái nghiệp quả đồ vân vân. Nhưng mà thưa quý vị đó, nếu mà quý vị tu mà vẫn chịu cái nghiệp quả đó, là quý vị tu nó chưa tới, là chúng ta còn chịu cái nghiệp quả. Nhưng mà quý vị tu đã tới rồi đó, thì cái nghiệp quả này là nó không thành vấn đề. Quý vị biết tại sao gọi là không thành vấn đề không ạ? Bây giờ là có nhiều người nói đó là Bồ Tát á là giúp mình đúng không? Bây giờ quý vị nghĩ Bồ Tát có giúp mình không ạ? Có giúp mình đúng không ạ? Bồ Tát luôn luôn là giúp mình, nhưng mà giúp mình bằng một cái năng lực phi thường, chứ không phải là giúp mình mà hiện ra để mà dùng thần thông để giúp mình đâu. Ngài dùng cái năng lực của Ngài đó là đi thẳng vào trong tâm thức của mình để mà đánh động được cái chủng tử thiện lương của chúng ta. Đó là cái điều mà quý vị biết cái căn bản. Vì ở đây là quý vị thường thường là chúng ta là hay xin Phật xin Bồ Tát, nhưng mà quý vị phải xin bằng cách nào nó đúng chánh pháp thì quý vị đó là mới xin được. Còn quý vị mà xin mà không đúng là xin hoài xin không được. Nghĩa là khi nào mình muốn chuyển cái nghiệp quả là khi mà quý vị tu hành, tâm của mình á là phát được cái sức từ bi thì Quan Âm nó ngự trị trong lòng của mình. Thì như vậy là một cái sự giao cảm của tâm mình và tâm của Bồ Tát, thì như vậy đó, lúc đó Bồ Tát mới trợ duyên cho chúng ta. Trong kinh nói đó, nếu mà một người phát tâm vô thượng Bồ Đề là luôn luôn có thiện tri thức để mà trợ duyên cho chúng ta. Hiện tại quý vị có thiện tri thức không ạ? Có thiện tri thức mà trợ duyên cho mình không ạ? Có Phật tử lên chùa nói là ông chồng con đó thầy là thiện tri thức của con. Tại nãy hỏi làm sao thiện tri thức, ông cứ kiếm chuyện cho con phiền não à. Nhưng mà tại bạn hỏi lại, khi mà kiếm chuyện cho cô phiền não, cô có phiền não hay là không? Dạ có thầy. Vậy không phải thiện tri thức của cô. Bởi vì kiếm chuyện mình mà mình vẫn phiền não, đây là cái nghiệp của thế gian rồi, không ạ? Cho nên là không có phải là thiện tri thức của mình. Thiện tri thức á, là muốn có thiện tri thức là trước nhất quý vị phải có gì ạ? Bồ đề. Bồ đề tâm. Có bồ đề tâm rồi đó là mới có thiện tri thức. Cho nên đó là quý vị phải phát tâm bồ đề. Thì muốn phát tâm bồ đề đó là quý vị phải thực hành 6 ba la mật. Trong từng phút, từng giây, từng giờ, từng hoàn cảnh, quý vị đều ứng dụng 6 pháp 3 la mật này, thì là quý vị là ở trong lòng của mình là có một cái con voi trắng 6 ngà ngự trị ở trong lòng. Thì một ngày nào đó quý vị sẽ trở thành hoàng hậu. Quý vị đẹp không ạ? Hoàng hậu là đẹp đúng không? Mà đẹp luôn cả tâm hồn của mình nữa. Đó là hoàng hậu Maya. Chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Cho nên đó là nhân cái ngày Phật đản này, chúng ta phải phát cái nguyện lớn, phát cái tâm lớn, rồi chúng ta nỗ lực tu hành, đi đứng nằm ngồi, quý vị đều ứng dụng 6 ba la mật, thì quý vị sẽ có những giấc mộng rất là đẹp. Và trong lòng của mình á, là sẽ chứa một vị Phật, không phải người nữ không, mà người nam cũng mang thai nữa. Đạo Phật lạ như vậy đó. Tức là không phải người nữ mang thai mà người nam cũng mang thai, mà thánh thai, ai cũng mang được cái thai thánh này hết, chứ không phải riêng một cái người nào. Những loài súc sanh cũng mang được cái thai này nữa. Nhưng mà chúng ta phải biết tu hành. Khi mà chúng ta biết tu hành thì chúng ta sẽ mang được thai thánh, đủ duyên hội ngộ. Lúc nào đó vị Phật của mình ra đời oai dũng như vậy, ra từ không phải và bước đi 7 bước oai hùng, rồi phát một cái lời thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Đây là lời nói rất là chân thành, rất là chân lý. Nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết thôi. Ta là cái gì ạ? Là chỉ có Phật mới là cái người hơn hết thôi. Đây là cái điều nói đúng, chứ không phải là nói sai. Có nhiều người nói nếu mà ngài Đức Phật nói là còn có ta như vậy, ngài còn có cái ngã đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy là có phải là trên trời dưới trời chỉ có Đức Phật là number one không ạ? Quý vị thử nói trong lòng coi, phải không ạ? Đúng không ạ? Có ai hơn Phật được không? Thì ngài nói đúng chứ có cái ngã gì đâu. Ví dụ như là mình chưa có, mình nói có mình mới chảnh đúng không? Có nhiều người cứ nổ à, ha, tôi chưa bao nhiêu, nói tôi giờ là khá rồi đó. Nhưng mà thường thường á, mình nói vậy á, là biết mình chưa khá rồi đúng không? Bởi vì con người ta lạ lắm, mình thiếu cái gì mình hay nói cái đó. Bữa nào quý vị đói thì quý vị hay kể là bún riêu bún bò Huế vân vân. Nhưng bữa nào no quý vị có kể không ạ? Không, đúng không? Mình thiếu tu cho nên mình đi đâu mình cũng nói là tôi tu, cuối cùng tôi không tu gì hết. Có nhiều quý vị Phật tử á, là dạy từ bản tu nữa chứ. Có lúc trước có Phật tử đó là nói con là bây giờ là chứng được bát nhã rồi, chứng được lý không, rồi giảng bát nhã đủ thứ hết, phụ tề mãn vừa sắc gọt đủ thứ hết. Thì cái chỗ thao cà rốt bỏ vô cà rốt, thao củ cải trắng bỏ vô củ cải trắng, ông lo giảng quá mà thao củ cải trắng bỏ qua thao cà rốt. Cái tề mãn mới nói là bát nhã gì lộn xộn vậy chú. Bát nhã đâu lộn xộn gì, chuyện gì ra chuyện đó chứ. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được á, là mình có được thì như thế nào, nói ra như thế đó. Đây gọi là cái chân lý thôi. Ngã hay không ngã là ở nơi lòng của ngài. chứ không phải là ở nơi cái lời nói. Ở thế gian này mình có nói cái lời gì đi nữa, người ta cũng nói mình á, có người khen cũng có người chê. Nhưng mà quan trọng lòng mình có ngã hay là không ngã mà thôi. Lòng Đức Phật có ngã hay không là chỉ có Đức Phật mới biết, mình không biết được. Nhưng mà mình có thể thấy được lời nói của Ngài là đúng như vậy. Thế gian này chỉ có Phật là hơn hết thôi. Bởi vì á, là trời người là còn ở trong luân hồi sanh tử, đúng không? Ngài đi 6 bước qua rồi, bây giờ bước qua thứ 7, chỉ có Ngài mới bước được bước thứ 7 thôi. Chúng ta là bước được 6 bước, còn một bước nữa mà chúng ta chưa chịu bước, không ạ? Còn bước nữa gần không ạ? Rất là gần, mê và ngộ thôi. Mê là ở trong 6 bước, ngộ là qua bước thứ 7. Quý vị gắn qua bước thứ 7 là quý vị chỉ tay, chỉ trời, quý vị nói là trên trời giữ đất chỉ có ta là hơn hết, quý vị cười khà, cũng chẳng ai nói quý vị hết, đúng không ạ? Còn mà quý vị chưa được mà quý vị nói là bị ta nói à? Đó là do cái chỗ tu hành của Ngài. Thì như vậy đó, là nói đến là Đức Phật, hiểu đến một cái nghĩa khác nữa, chỉ có Phật tánh là hơn hết thôi. Bởi vì thế gian này á, là quý vị thấy cái gì cũng thuộc về sanh diệt, cái gì nó cũng có tướng hết. Mà lâu nay quý vị cứ giữ cái tướng này mà quý vị khổ, đúng không? Quý vị không bao giờ tin và chịu rằng cái tướng này nó sẽ bị vô thường và sanh diệt. Quý vị cứ muốn nó vĩnh hằng còn hoài để cho mình á, là thọ dụng nó thôi. Nhưng mà cái này nó thuộc về pháp thế gian. Có một cái pháp xuất thế gian là một cái bước chân thứ 7 mình phải bước, đó là cái pháp bất sanh bất diệt. Pháp bất sanh bất diệt đó tức là Phật tâm, Phật tánh của mình hiển lộ trong lòng của mình, sáng chói trong lòng của mình. Chư Tổ hay nói là Phật tánh của mình nó thường chiếu ra 6 cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, mà mình không tự hay biết gì hết. Bây giờ quý vị trở về nơi 6 căn của mình, trở về nơi tâm của mình, sống thật an lành, hành lục độ ba la mật, là chúng ta sẽ có một vị Phật ra đời. Hiện tại Phật ra đời, tương lai Phật ra đời, mỗi thời mỗi lúc đều có Phật ra đời. Thưa quý vị, lúc này là chánh pháp hay là mạt pháp? Là chánh pháp, Phật ra đời. Cho nên người ta mới nói ngày xưa, quý vị nghe Phật pháp, quý vị người hay nói nếu mà một chúng sanh nào sanh ra thời Phật, chỉ nghe một lần Phật thuyết pháp, người đó sẽ chứng quả. Quý vị tin không ạ? Cũng tin. Tại sao Kita lại mà đi ra đi vô 7 lần mới chứng đạo? Rồi có nhiều người dân thời bây giờ cũng đâu có chứng đạo đâu, gặp Đức Phật còn chửi Đức Phật nữa, chứng sao chứng? Chở chứng thì có đó, đâu có chứng nổi đâu. Thì như vậy gặp Phật mà cũng không có chứng đạo, nhưng mà hiểu được cái đạo lý, thấu được cái ý của Phật Tổ, thì lời này nó cũng là cái chân lý. Mình sanh ra thời Phật tức là mình thấy được Phật trong lòng của mình, mình sống được với ông Phật của mình, có phải là mình giác ngộ không ạ? Nghĩa là mình gặp Phật của mình là mình sẽ giác ngộ. Gặp Phật của mình thì mình sẽ không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Đó là cái chỗ mà Phật Tổ chỉ dạy cho chúng ta. Thì hôm nay nhân cái mùa Phật Đản, thì quý vị về đây dự lễ Phật Đản, thì trước nhất gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị và nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cũng như là gia đình thân bằng quyến thuộc luôn luôn được khỏe mạnh, trí tuệ ngời sáng và tinh tấn tu hành, làm được những cái việc lành việc tốt. Và nhất là trong mùa Phật Đản này, chúc cho quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, mỗi giờ mỗi lúc điều hành lục độ ba la mật, mỗi giấc mộng của mình đều là voi trắng 6 ngà hết. Và một ngày nào đó quý vị sẽ hạ sanh một thái tử dõng mãnh hiên ngang, y như là trong sử kể, y như là lời Phật nói. Và quý vị sẽ tròn được cái bản nguyện của mình, quý vị sẽ dõng dạc bước được cái bước thứ 7, bước trên bước qua sang đó, quý vị sẽ dõng dạc tuyên bố thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng cho chúng ta rồi chứ mình đi ra ngoài dùng cơm. À, Phật tử này có một cái câu hỏi, mời cô. Dạ được. À, Phật tử này hỏi cái lễ tắm Phật, bởi vì khi mà mình tắm Phật á, là mang cái hình ảnh lịch sử ngày xưa Đức Phật ra đời chưa tiêu tắm, mà rồi bây giờ ngày đản sanh mình cũng với lòng thành của mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, cho nên rồi mình cũng tắm Phật. Do cái tâm lành đó cho nên cái phước báo của quý vị nó đầy đủ, tắm Phật sanh phước báo, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tắm Phật sanh công đức là khi tắm Phật bằng cái tâm thanh tịnh, mình tắm Phật bên ngoài soi tỏ được Phật trong lòng của mình, thì lúc đó là quý vị sanh được cái công đức, vừa có phước đức vừa có công đức. Tội gì mà không tắm, người nào chưa tắm chúng ta tắm Phật. Rồi. Phải, nhưng mà mỗi ngày quý vị đâu có chịu tắm, chờ lên chùa tắm không mà. Cho nên đó, đây là cái phương tiện.